vào. Đừng khoa trương phóng đại hay tồi tệ quá vấn đề. Thay vào đó, hãy nghĩ đến những viễn cảnh có khả năng xảy ra nhất. Hãy suy nghĩ một cách thực tế về các mối đe dọa và kiểm tra xem sự việc đó có khả năng diễn ra như thế nào nhất. Như nhà triết học và tâm lý học William James từng nhận xét, nghệ thuật của sự khôn ngoan là phải biết bỏ qua những gì cần bỏ qua. Nếu một sự việc khủng khiếp không có khả năng xảy ra, thì chúng ta đừng dành thời gian lo lắng về chuyện đó. Đồng thời, chúng ta đừng chú ý và hãy phớt lờ mọi chuyện một khi nguy hiểm đã đi qua. Tóm tắt ý chính. Khi các sự việc tồi tệ xảy ra, hoặc là khi bạn nhận thức được một mối đe dọa, mức độ khủng khiếp mà bạn đánh giá về hậu quả của nó sẽ quyết định phản ứng của bạn. Chúng ta thường tưởng tượng ra những viễn cảnh tồi tệ nhất. Mặc dù việc suy nghĩ về những hậu quả tai hại có thể giúp ích ở một khía cạnh nào đó, nhưng nó khiến chúng ta phải trả giá. Nó phóng đại cảm giác lo lắng và phiền muộn một cách không cần thiết. Một lần nữa, bạn phải kiểm soát quá trình này. Phải khống chế mức độ cảm nhận của mình về mối đe dọa. Dù sự cảnh giác trước những mối nguy hiểm và rủi ro có ích đến mức nào, thì việc phớt lờ nó khi nguy hiểm đã đi qua cũng cực kỳ quan trọng. Có thể bạn sẽ nghĩ rằng, có phải bạn đang thuyết phục rằng tôi có thể kiểm soát những suy nghĩ trong bộ não của mình? Tôi luôn tin là bạn cũng đang lên kế hoạch để ngăn ngừa những điều tồi tệ nhất và trông chờ vào kết quả tốt nhất. Vậy lo lắng nhiều không phải cũng tương đương với việc làm cho kế hoạch trở nên tốt hơn hay sao? Giờ hãy hỏi bản thân bạn. 1. Nhiều người cảm thấy hữu ích, thậm chí là rất cần thiết khi chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất. Bạn nghĩ sao? Theo kinh nghiệm của bạn, cách giải quyết tốt hơn có bắt nguồn từ việc lên kế hoạch cho những điều tồi tệ nhất. Có hạn chế sự thiếu sót nào xuất hiện khi áp dụng phương pháp này hay không? 2. Bạn có nghĩ ra tình huống nào mà việc lên kế hoạch cho những điều tồi tệ nhất trở nên rất có ích hay không? Bạn có thể nghĩ đến một tình huống mà nó thật sự có lợi hay không? Ngược lại thì sao? Bạn có thể nghĩ đến những tình huống mà việc tưởng tượng ra những điều tồi tệ nhất không thể giúp bạn giải quyết được vấn đề hay không? 3. Như đã nói, bạn muốn dành nhiều hơn hay ít thời gian hơn để suy nghĩ về khả năng xấu nhất có thể xảy ra? Bạn cần phải làm gì? 1. Cần phải nhận ra rằng việc tập trung nghĩ đến những tình huống xấu nhất chỉ làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn. 2. Trong hầu hết các trường hợp, việc lên kế hoạch chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất thường không mang đến kết quả tốt hơn. Ngoài ra, nó còn dẫn đến những suy nghĩ và lo lắng không cần thiết. Với quan niệm như vậy, hãy kể ra 2 hoặc 3 kết quả có khả năng xảy ra nhất đối với vấn đề mà bạn đang phải đối mặt. 3. Có 2 yếu tố có thể giúp bạn xác định mối nguy hiểm đã trôi qua và chuyển hướng sự chú ý của bạn. Với quan điểm như vậy, bạn có bằng chứng nào chứng minh được vấn đề bạn đã tìm ra cuối cùng cũng có cách giải quyết ổn thỏa? Liệu nó đã kết thúc hay chưa? Liệu nguy hiểm đã trôi qua hoặc giảm bớt được phần nào? 4. Bây giờ, hãy liệt kê một danh sách gồm 4 hoặc 5 hoạt động thực sự choáng hết thời gian, hoàn toàn thu hút hết sự chú ý của bạn. Đó có thể là những hoạt động rất thú vị như đọc sách, đan len, chơi một môn thể thao, hoàn thành một ô chữ, hoặc tham gia hoạt động tình nguyện, hoặc một hoạt động đầy thử thách như phát triển một kỹ năng mới đòi hỏi sự tập trung và kiên trì. Hãy thử xem và quên đi những suy nghĩ hoặc sự việc khiến bạn sợ hãi. 5. Có một thủ thuật nữa cần phải lưu ý ở đây. Trước khi bạn phớt lờ hoặc sao lãng, phải chắc chắn rằng nguy hiểm đã trôi qua. Bạn sẽ nhận ra điều này Nếu cảm giác lo lắng của bạn bị sụt giảm và cảm thấy tương đối bình tĩnh hơn, bây giờ bạn hãy quên đi những suy nghĩ hoặc tình huống đó. Đừng phớt lờ hay bỏ qua khi sự lo lắng của bạn đang dâng cao. Điều này sẽ trở thành bằng chứng cho thấy nguy hiểm là có thật và bạn không thể xử lý nó, nghĩa là bạn đang phóng đại sự lo lắng. Thay vào đó, hãy đối mặt với tình huống gây phiền muộn, chứng minh với bản thân rằng điều này hoàn toàn có thể giải quyết được. Rồi sau đó, hãy phớt lờ và đặt nó sang một bên. 6. Các nhà tâm lý học cho rằng, quá trình đối mặt với một sự kiện phiền muộn cho đến khi nó lắng xuống sẽ tạo thành tập tính. Và đó là một trong những công cụ hữu ích nhất để vượt qua nỗi sợ hãi. Liệu pháp giải trừ cảm thụ có hệ thống, Watt 1982, được xây dựng dựa trên nguyên tắc này. Cách tiếp cận có hệ thống hàng loạt sự kiện cực kỳ khó khăn sẽ khiến bạn cảm thấy lo lắng, và khi sự lo lắng được giải quyết hoặc bị quên lãng mà không cần quay lưng hoặc tránh đi, bạn có thể có được cảm giác tự tin và chủ động. Bạn sẽ nhận ra bây giờ mình đang đối mặt và giải quyết vấn đề mà bản thân bạn từng lo lắng. Hãy thử xem. Bài học 7: Không có giải pháp hoàn hảo. Thành công là khả năng đi từ thất bại này đến thất bại khác mà không hề mất đi lòng nhiệt tình. Winston Churchill. Khi trở nên lo lắng, chúng ta thường phán đoán sai, chẳng hạn như phóng đại mức độ tồi tệ của sự việc, thổi phồng các nguy cơ tiềm ẩn hoặc bỏ qua các dấu hiệu cho thấy sự an toàn. Các nhà nghiên cứu gọi chúng là tín hiệu an toàn, và có khuynh hướng chỉ chú ý đến những tín hiệu cảnh báo nguy hiểm. Những thành kiến và sự lệch lạc trong nhận thức có thể thổi phồng sự lo lắng của chúng ta. Beck, Emery và Greenberg, 1985. Một trong những nhận thức lệch lạc này là sự cầu toàn. Đó chính là niềm tin sẽ có một giải pháp hoàn hảo. Và ngoài giải pháp đó ra, không có giải pháp nào khác được chấp nhận. Anthony và những người khác, năm 1998. Không có gì đáng ngạc nhiên khi nhiều người đòi hỏi những giải pháp hoàn hảo. Vấn đề của chúng ta là có thật và chúng ta cần có những giải pháp đúng đắn, phải không nào? Chúng ta cần tìm ra một giải pháp, một cách tiếp cận chỉ mang lại kết quả tích cực mà không có mặt tiêu cực nào. Chẳng phải việc trông chờ vào giải pháp hoàn hảo sẽ mang đến cảm giác an toàn hơn và bảo đảm sẽ có một kết quả tích cực hơn hay sao? Thật ra, điều này hoàn toàn ngược lại. Việc tìm kiếm những giải pháp hoàn hảo có thể gia tăng sự phiền muộn của chúng ta vì tương lai là không thể đoán trước được. Chúng ta hãy nhớ lại bài học số 4. Tương lai là không có gì chắc chắn cả. Do chúng ta không thể dự đoán các sự kiện sẽ diễn ra như thế nào qua thời gian, nên không có cái gọi là giải pháp hoàn hảo. Nếu mọi việc tiến triển không như mong đợi, có thể bạn sẽ nghĩ rằng mình đã thất bại, kéo theo cảm giác thất vọng và hối hận, đồng thời làm giảm khả năng xoay sở và kiểm soát tình hình. Chúng ta hãy lấy một chuyến đi mua sắm để minh họa cho tình trạng cầu toàn có thể dẫn đến căng thẳng và lo lắng. Bạn có 3 tiếng đồng hồ để mua cho mình một bộ cánh mới, chuẩn bị đi dự một sự kiện cực kỳ quan trọng. Bạn cần tạo ấn tượng tuyệt vời trong sự kiện đó. Bạn nghĩ mình sẽ có một chuyến mua sắm như thế nào nếu bạn cần một bộ quần áo màu nâu sẫm có hoa văn tinh tế với màu sắc tương phản do một nhà thiết kế nổi tiếng thực hiện trên chất liệu kết hợp giữa tơ lụa và len. Ngoài ra, nó còn phải được giảm giá khủng nữa. Mặt khác, có thể bạn sẽ xác định rằng bộ quần áo mới chỉ cần nổi bật và vừa vặn với mình là đủ. Trường hợp thứ nhất sẽ khiến cho chuyến mua sắm của bạn cực kỳ căng thẳng, trong khi trường hợp thứ hai sẽ mang đến cho bạn nhiều sự lựa chọn hơn, cũng như có nhiều cơ hội thành công và khiến bạn hài lòng hơn. Khi cân nhắc những giải pháp thay thế, bạn nên cho phép có vài sai sót ngoài lề. Bởi vì chúng ta không thể đoán trước được tương lai, nên điều quan trọng là phải giải quyết vấn đề một cách linh hoạt và biết chấp nhận những kết quả tích cực, chứ không phải chỉ chú tâm đến những kết quả hoàn hảo. Vậy thế nào là kết quả tích cực hoặc chấp nhận được? Có thể nó không hoàn hảo, nhưng chấp nhận được. Thông thường, bạn sẽ tìm thấy một loạt kết quả có thể chấp nhận được. Đôi lúc, nửa ổ bánh mì cũng đủ no nếu chúng ta không thể có được cả ổ. Cởi mở trước những giải pháp thay thế và linh hoạt trong cách nhìn nhận mọi vấn đề chính là chìa khóa để bạn duy trì niềm hy vọng khi phải đương đầu với nghịch cảnh. Khi kế hoạch hoàn hảo của bạn cho ra một kết quả hoàn toàn khác, có thể bạn sẽ do dự và nghi ngờ về bản thân, thậm chí có thể bạn sẽ không dám mạo hiểm. Nhưng cuộc sống không có hiểm nguy thì cũng không có sự thành công và phát triển. Vì vậy, hãy bỏ qua yêu cầu về sự hoàn hảo và thôi tìm kiếm những giải pháp tuyệt đối. Như vậy, bạn sẽ ít chịu áp lực và đỡ căng thẳng hơn. Tóm tắt ý chính: khi bạn trông chờ sự hoàn hảo, điều chắc chắn duy nhất là bạn sẽ thất vọng. Vì không thể đoán trước được tương lai, bạn cũng không thể đoán trước được giải pháp nào là tốt nhất. Bạn chỉ có thể đưa ra lựa chọn tốt nhất của mình dựa trên những thông tin sẵn có. Việc linh hoạt khi cân nhắc những phương án thay thế và tìm kiếm những giải pháp khả thi chính là cách hữu ích khi đối mặt với tương lai. Có thể bạn sẽ nghĩ rằng, chẳng phải việc trông chờ vào một kết quả hoàn hảo chính là biểu hiện của sự lạc quan hay sao? Tôi luôn nghĩ rằng, hãy đưa ra kế hoạch và cố gắng thực hiện nó. Chẳng lẽ tôi không nên trông đợi vào điều tuyệt vời nhất hay sao? Bây giờ hãy hỏi bản thân bạn. Bạn có nhớ thời điểm nào bất kỳ mà bạn có thể đoán trước được một kết quả hoàn hảo và nó đã thực sự xảy ra hay không? Mặt khác, sự việc có thường diễn biến khác với điều mà bạn mong đợi hay không? Bạn cảm thấy thế nào khi phải chung sống với những kết quả kém hoàn hảo? Có khi nào những kết quả kém hoàn hảo sau cùng lại trở nên tuyệt vời hơn hay không? Bạn cần phải làm gì? 1. Khi tìm kiếm những giải pháp thay thế cho một vấn đề cụ thể nào đó, bạn nên tìm ra nhiều cách giải quyết hiệu quả có thể có, chứ không nên chỉ tập trung vào một giải pháp hoàn hảo duy nhất. Hãy thử vận dụng những phương pháp sau. A. Chỉ ra một vấn đề đang gây phiền hà cho bạn ngay lúc này. Không cần phải là vấn đề lớn và nghiêm trọng. Bất kỳ chuyện gì khiến bạn lo lắng cũng được. B. Bây giờ hãy liệt kê ra càng nhiều giải pháp bạn có thể nghĩ đến càng tốt. Đừng bỏ qua bất kỳ giải pháp nào. Hãy mạnh dạn và sáng tạo. Hãy xem quá trình này giống như việc động não. Sau đó, viết ra ít nhất từ 10 đến 15 giải pháp và ghi chú lại xem bạn cảm thấy như thế nào. Trong cuộc sống có vô số con đường bạn có thể đi. C. Bây giờ hãy đánh giá các giải pháp. Bên cạnh mỗi giải pháp, hãy ghi lại những ưu điểm và nhược điểm của nó, đồng thời viết ra những hệ quả ngắn hạn và dài hạn tương ứng. Cái giá phải trả và lợi ích của từng giải pháp là gì? D. Cuối cùng, hãy suy ngẫm lại danh sách và xếp loại A, B, C, D và F cho mỗi giải pháp. Sau đó, gạch D và F ra khỏi danh sách. Chúng ta không cần phải làm một việc sẽ gây tổn thất hoặc vô ích. Vậy là chúng ta đã có được một danh sách những giải pháp tiềm năng. 2. bạn sẽ xoay sở như thế nào nếu mọi việc không diễn ra theo kế hoạch? Hãy nghĩ đến các giải pháp thay thế và cố duy trì cảm giác bạn có thể xử lý được một loạt kết quả đó. 3. Mặc dù không thể khống chế được tương lai, nhưng bạn có thể điều khiển cách nghĩ của bản thân về nó. Hãy linh hoạt và nhạy bén khi giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống. Hãy cố gắng thích nghi. Bài học 8. Đôi khi bạn có thể kiểm soát được những tình huống tồi tệ, nhưng đôi khi lại không thể. Khi bạn nắm được chân sau của một con voi và nó đang cố dùng dãy để chạy thoát, thì cách tốt nhất là hãy thả nó ra. Abraham Lincoln. Thông thường, khi có chuyện gì tồi tệ xảy ra, chúng ta thường tự chỉ trích bản thân mình. Chúng ta tin rằng, lẽ ra mình phải thấy việc đó sắp xảy đến, và nếu quả thật như thế, chúng ta nghĩ lẽ ra mình nên tránh được, hoặc tốt hơn là ngăn cản được nó. Khi cảm thấy phiền muộn, sợ hãi hoặc lo lắng, chúng ta thường có cảm giác phải chịu trách nhiệm về những thứ chúng ta ít hoặc hoàn toàn không có khả năng kiểm soát. Richman, 1993. Chẳng hạn, nếu bạn biết mình sắp bị mất việc, bạn sẽ cảm thấy bản thân phải chịu trách nhiệm về chuyện có thể ngăn cản điều đó xảy ra. Những suy nghĩ kiểu như, mình có nên làm việc chăm chỉ hơn hay không? Hoặc, mình có nên xung phong nhận thêm nhiệm vụ hay không? Sẽ lướt qua đầu óc của bạn. Tại sao chúng ta lại có những suy nghĩ như vậy? Việc cảm thấy bản thân có trách nhiệm cũng có nghĩa là khẳng định chúng ta có thể dự đoán và kiểm soát được mọi việc. Sokolovskis, 1996. Khi nghĩ mình có trách nhiệm, chúng ta sẽ có cảm giác khống chế được tình hình và cũng cảm thấy an toàn. Nhưng cảm giác này sẽ khiến chúng ta phải trả giá. Đó là sự tiếc nuối, tội lỗi và ân hận kèm theo. Việc nhận lấy trách nhiệm sẽ khiến chúng ta tin rằng bản thân mình có khả năng tác động đến kết quả nhiều hơn. Có một tư tưởng trấn an chúng ta là nếu ta suy nghĩ nhiều về điều tồi tệ này, thì chúng ta có thể làm gì đó để khắc phục. Sau đó, chúng ta sẽ cảm thấy an toàn và ít nguy hiểm hơn. Thật không may, không phải lúc nào sự việc cũng diễn ra giống như vậy. Khả năng kiểm soát tình hình mà chúng ta cố gắng nắm lấy thường không thể thực hiện được. Kết quả là, chúng ta phải dùng mọi nguồn lực trí tuệ để đối phó với một tình huống mà chúng ta ít có khả năng tác động đến. Trong quá trình này, chúng ta tự cướp đi một quan niệm lành mạnh và mang tính xây dựng của bản thân, làm cho mình trở nên ít có khả năng đối phó với những vấn đề trong cuộc sống. Tuy nhiên, đối với những tình huống mà hành động của chúng ta có thể góp phần giải quyết vấn đề thì sao? Chắc chắn là chúng ta đều cảm thấy ân hận về những chuyện mà chúng ta đã hoặc không thực hiện những quyết định sai lầm và những tình huống mà chúng ta xử lý tệ hơn đánh giá ban đầu. Có bao nhiêu người đang hối tiếc vì đã vay nợ dưới chuẩn hoặc vay nợ chỉ trả lãi, mua nhà lúc thị trường bất động sản nóng nhất, đầu tư vào dần dần bất kỳ hoạt động đầu tư không hiệu quả nào, hoặc cầm nhà để vay nợ quá mức. Nhìn lại, chúng ta sẽ luôn có những quyết định khác nếu biết được điều gì đang chờ đón mình ở phía trước. Đó là những điều giá mà, ước gì, lẽ ra nên, thường xảy ra trong cuộc sống. Có một câu hỏi được đặt ra, liệu sự hối tiếc, sự phê bình và tự trách mình có giúp ta tăng cường khả năng thúc đẩy vấn đề tiến triển? Có lẽ là không. Trong khi sự nuối tiếc có thể khiến chúng ta phải tạm dừng trước khi lặp lại những phương hướng hành động sai lệch, Nó cũng không thúc đẩy ta tập trung suy nghĩ, tìm ra cách giải quyết. Friedman và DeWalt 1990. Với suy nghĩ như vậy, việc áp dụng một chút quan điểm tự chấp nhận và tự tha thứ có thể có ích khi chúng ta đã rút ra được kinh nghiệm từ những sai lầm trong quá khứ. Tóm tắt ý chính. Khi có việc nguy hiểm xảy ra, hãy dựa vào thực tế để xác định xem bạn có góp phần tạo ra nó hay không và trong tương lai bạn có khả năng tác động lên nó nhiều hay ít. Đừng tự nhận trách nhiệm về những việc vượt ra ngoài tầm kiểm soát của bạn. Nếu bạn thực sự góp phần gây ra vấn đề đó, hãy thừa nhận và chịu trách nhiệm, đồng thời rút kinh nghiệm từ những sai lầm của bạn. Sau đó, hãy tiếp tục tiến lên, đừng đắm chìm trong sự nghi ngờ và tự buộc tội bản thân. Việc biết chấp nhận sẽ khiến bạn tiến lên phía trước với sự tự tin cao độ. Nhận thức được điều đó sẽ giúp củng cố tư duy, chống lại những tình huống mà bạn không có khả năng tác động, hoặc ít có khả năng đối phó với những thách thức trong cuộc sống. Có thể bạn sẽ nghĩ rằng, vậy thì tôi nên ngừng trách cứ bản thân mình, tôi rất thích thế. Nhưng nếu rắc rối đó do chính tôi gây ra thì sao? Bạn cho rằng tôi nên xem xét nó như một bài học trong cuộc sống và rút kinh nghiệm từ đó. Đúng là nhiều lúc tôi lo lắng về những chuyện tôi chẳng hề gây ra. Việc mắc kẹt trong mớ rối rắm ấy thật sự chẳng thay đổi được gì cả. Nhưng vấn đề của tôi là tôi cứ bị những chuyện rắc rối đó ám ảnh và không sao quên được. Bây giờ hãy hỏi chính bản thân bạn. Bạn có tự trách mình về những tình huống mà bạn ít hoặc không có khả năng ảnh hưởng đến kết quả sau cùng hay không? Hãy liệt kê chúng ra. Chuyện gì sẽ xảy ra với đầu óc của bạn sau khi cứ dành thời gian nghĩ đi nghĩ lại về một tình huống mà bạn ít hoặc không có khả năng kiểm soát? Sự lo lắng, hối tiếc và tự đổ lỗi cho mình ảnh hưởng đến hiệu quả công việc của bạn ra sao? Nó có nâng cao hiệu suất bằng cách mang lại sự tập trung hay chỉ làm tổn hại hiệu quả công việc, làm đầu óc của bạn sa lầy vào một mớ suy nghĩ và hình ảnh đầy âu lo? Nó ảnh hưởng đến khả năng định hướng trong cuộc sống và tìm kiếm các giải pháp của bạn ra sao? Bạn cần phải làm gì? Nên biết rằng, việc tự cho mình phải chịu trách nhiệm đối với một tình huống nào đó có thể sẽ không giúp bạn giải quyết được vấn đề một cách hiệu quả hơn. Hãy hỏi bản thân bạn 4 câu hỏi sau. Có thật, vấn đề này là do tôi gây ra hay không? Có người nào hoặc nguyên nhân nào khác góp phần tạo ra chuyện này hay không? Nếu có, họ phải chịu trách nhiệm ở mức độ nào? Tôi thật sự tác động đến tình huống này nhiều hay ít? Nếu tôi không liên quan đến vấn đề này và cũng không thể kiểm soát được kết quả, liệu việc lo lắng quá mức có giúp đỡ hoặc cản trở tôi hay không? Bài học 9. Những suy nghĩ linh tinh lặp đi lặp lại xuất hiện rất bình thường, nhưng ý nghĩa mà chúng ta gán cho chúng mới đáng lưu ý. Hãy ngồi lặng lẽ, chẳng nên làm gì. Khi mùa xuân đến, cỏ non tự mọc. Thơ thiền haiku. Ai cũng có những suy nghĩ tiêu cực, rất nhiều nữa là đằng khác. Redman và De Silva, 1978. Những suy nghĩ và hình ảnh đó có thể khiến người ta rối bời hoặc thậm chí là bị sốc. Chúng cứ trở đi trở lại trong đầu óc, ta chỉ muốn chúng dừng lại ngay lập tức. Thông thường, những suy nghĩ buồn bã sẽ tập trung xuất hiện trong công việc, xếp loại hoặc thành tích học tập, sức khỏe và các mối quan hệ. Nhưng đôi khi, chúng có thể bao gồm cả những hình ảnh bạo lực hoặc gây hấn, những hình ảnh gợi tình không phù hợp hoặc khiêu dâm, những suy nghĩ hoặc ý tưởng bất kính. Một số người có thể gạt bỏ những suy nghĩ trên một cách dễ dàng nhưng một số người khác lại không làm được. Những suy nghĩ hoặc hình ảnh đó trở nên sống động, dai dẳng và khiến họ lo lắng. Bạn có nhớ những con khỉ biết bay trong bộ phim Phù thủy xứ Oz không? Suy nghĩ tiêu cực cũng giống như những con khỉ hiểm ác, cứ bay lởn vởn trong tâm trí của bạn. Tuy nhiên, kiểu suy nghĩ linh tinh tiêu cực mà những người hay lo lắng gặp phải sẽ khác một chút so với suy nghĩ của những người bình tĩnh. Sự khác biệt nằm ở ý nghĩa mà họ gán cho nó. Calamari và Tristack, 1998. Những người hay lo lắng thường cho rằng ý tưởng này thật là khủng khiếp. Mình không nên nghĩ như vậy, phải ngừng lại ngay. Đương nhiên, bạn càng chú ý và càng cố gắng ngăn cản những ý nghĩ trên thì bọn khỉ hiểm ác càng bay nhanh hơn và dữ dội hơn quanh tâm trí của bạn. Abramovich, Tolin và Stritch, 2001. Khả năng kiểm soát tai họa của bạn bắt nguồn từ việc ngừng suy nghĩ về chúng. Đó là một điều nghe có vẻ nghịch lý. Bạn sẽ kiểm soát được suy nghĩ của mình bằng cách từ bỏ mong muốn kiểm soát. Hãy học cách chấp nhận và những suy nghĩ đó sẽ không bao giờ quấy rầy bạn nữa. Thậm chí, chúng sẽ biến mất. Mark và Works, 2005. Bạn chỉ cần nhớ, đó chỉ là một ý nghĩ mà thôi, nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Vì vậy, ta cứ nhìn lũ khỉ nhỏ bé độc ác đó và chấp nhận sự tồn tại của nó. Nhưng phải biết rằng, chúng không có thật, mà chỉ là những suy nghĩ. Cứ bay tiếp đi, bọn khỉ con kia. Tóm tắt ý chính. 1. Bước thứ nhất để đối phó với những suy nghĩ linh tinh, tiêu cực là phải hiểu rằng chúng vừa bình thường, vừa phổ biến. 2. Bộ não của bạn nghĩ về chúng, nhưng bạn không cần phải xử lý chúng. Bạn có thể xem chúng như thư rác, nhân viên tiếp thị qua điện thoại hoặc những quảng cáo kèm theo trên mạng. Chúng thật phiền toái, nhưng chẳng quan trọng. Hãy thoát khỏi chúng. Đừng động chạm vào bọn khỉ độc ác. Đừng tự nhủ, mình sẽ bắt chúng dừng lại. Tốt hơn hết là hãy để yên như thế. 3. Hãy để những suy nghĩ buồn bã đến và đi như những áng bay trôi trên bầu trời hoặc như một chiếc lá xuôi theo dòng suối mát mẻ vào mùa hè. Đừng giữ chặt lấy, thách thức, chống lại hoặc ráng đẩy chúng đi. Chúng chỉ là những suy nghĩ mà thôi. Có thể bạn sẽ nghĩ rằng, tôi cũng rất muốn làm cho bọn khỉ độc ác biến đi, nhưng tôi không thể tận hưởng điều gì hoặc tập trung làm việc gì khi những ý nghĩ như thế cứ lởn vởn trong đầu. Bạn có chắc là việc này rất bình thường hay không? Bây giờ, hãy hỏi bản thân bạn. 1. Bạn từng có những suy nghĩ linh tinh lặp đi lặp lại chưa? Chính xác, chúng là điều gì và tại sao bạn lại sợ chúng? Xét cho cùng, chúng cũng chỉ là những suy nghĩ mà thôi. Bạn có thể lờ chúng đi được không? 2. Bạn có tự nhủ với bản thân là không nên suy nghĩ về những chuyện đó hay không? Việc suy nghĩ như vậy có nghĩa là có điều gì không ổn xảy ra với bạn. Những điều khủng khiếp đó có xảy ra khi bạn cứ giữ cách nghĩ như vậy hay không? Bạn có cần phải ngăn chúng lại hay không? Những suy nghĩ tiếp theo của bạn chính xác là gì? Hãy liệt kê và đánh giá chúng. Bạn cần phải làm gì? 1. Đừng quan tâm đến những suy nghĩ linh tinh tiêu cực. Hãy thoát khỏi chúng. Nên biết chấp nhận và cứ để chúng lướt qua. Chúng chẳng có ý nghĩa gì cả. Suy nghĩ cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. 2. Những nhận thức thứ yếu, chẳng hạn như mình không nên nghĩ đến chuyện này và phải ngăn nó lại là một câu chuyện khác. Chúng chính là vấn đề. Những suy nghĩ này không đúng sự thật. Chúng chỉ làm gia tăng sự lo lắng và cần phải loại bỏ ngay. Khi bạn nhận ra những suy nghĩ như vậy xuất hiện trong đầu óc, hãy theo dõi chúng bằng cách viết lại, bình luận và xác định xem chúng có đúng đắn, phù hợp và hữu ích hay không. Nếu không, hãy bỏ chúng đi. Bạn sẽ thực hiện bằng cách nào? Điều này sẽ được trình bày trong những trang tiếp theo, từ bài học số 10 đến bài học số 14. Bài học 10. Quá chú tâm vào vấn đề rắc rối sẽ làm giảm khả năng xoay sở của bạn. Tôi quá bận rộn, tôi không có thời gian để lo lắng vẩn vơ. Winston Churchill. Nếu gặp vấn đề, một vấn đề cực kỳ rắc rối, bạn nên suy nghĩ kỹ về nó thật kỹ lưỡng. Có đúng như vậy không? Có thể. Nhưng cho dù bạn có thông minh cỡ nào, đầu óc của bạn cũng chỉ có thể nghĩ được vài việc cùng một lúc mà thôi. Bộ não của chúng ta rất giống một cái máy vi tính. Dù bộ nhớ dài hạn, có to lớn đến đâu, chúng ta được trang bị những ổ cứng khổng lồ, thì lượng thông tin mà chúng ta có thể chú ý vào một thời điểm nào đó. Những điều hiện ra trên màn hình lại tương đối nhỏ. Bạn càng có nhiều suy nghĩ tiêu cực vào một thời điểm, thì bạn càng ít có không gian để tập trung tìm ra cách giải quyết. Cũng giống như khi chúng ta để màn hình máy vi tính của mình tràn ngập những trang quảng cáo vô ích. Cho phép những suy nghĩ tiêu cực tồn tại trong đầu óc của bạn không phải là một điều tốt. Cho dù bạn có gọi nó là sự ngẫm nghĩ, ám ảnh, hoặc đơn giản chỉ là một mối lo cũ, thì cũng chẳng giúp ích được gì. Không có sự lo lắng nào có thể mang lại kết quả tích cực hơn trước một tình huống tồi tệ. Thực tế, nó có thể phá hỏng những ý định tốt đẹp nhất của bạn. Việc nghĩ đi nghĩ lại một chuyện tồi tệ vừa xảy ra hoàn toàn không có lợi. Thực tế, nó chỉ làm gia tăng sự lo lắng của bạn. Việc vỗ ngực và tuyên bố rằng suy nghĩ tiêu cực như vậy phải chấm dứt ngay cũng không có hiệu quả. Trên thực tế, có thể bạn sẽ nghiền ngẫm nhiều hơn về những việc tồi tệ. Wills 1995. Bạn nên hướng đến những suy nghĩ và hoạt động khác nhằm xóa đi những điều ám ảnh trên và để cho bộ não của bạn được nghỉ ngơi. Vậy bạn có thể làm gì? Để tiếp thêm năng lượng cho bộ não của bạn, hãy thử một trong những phương thức sau. Hãy làm cho bản thân trở nên bận rộn bằng cách thực hiện những công việc tích cực có thể cho thấy ngay kết quả. Hãy đảm nhận một nhiệm vụ đầy thử thách. Hãy thực hiện những công việc mang đến cho bạn cảm giác làm chủ được tình hình và thành công. Khi thực hiện xong nhiệm vụ và có cảm giác làm chủ được tình hình, bạn sẽ có những cảm xúc tích cực. Hãy dành thời gian cho gia đình và bạn bè. Đừng bỏ cuộc. Thay vào đó, hãy tham gia những hoạt động xã hội thú vị cùng bạn bè, những người có hiểu biết, sẵn sàng chấp nhận, có thể mang đến cách đánh giá khách quan và những ý kiến mới mẻ nhằm giúp bạn tìm ra cách giải quyết vấn đề. Hãy duy trì đức tin của bạn, những trải nghiệm về mặt tâm linh thông qua lời cầu nguyện hoặc ngồi thiền có thể mang đến sự khuây khỏa trước những đau khổ trong cuộc sống. Tóm tắt ý chính, việc quá chú tâm vào vấn đề không chỉ làm gia tăng sự lo lắng mà còn làm suy giảm khả năng giải quyết khó khăn. Khi bạn bắt đầu nghiền ngẫm hoặc quá để tâm đến một vấn đề, hãy hành động ngay, hãy bắt tay thực hiện một việc gì đó. Cần tiếp thêm năng lượng cho bộ não của bạn bằng cách tham gia những hoạt động mang đến cho bạn cảm giác làm chủ được tình hình hoặc thành công. Đừng tự rút lui hoặc xa lánh mọi người xung quanh. Hãy giữ liên lạc với bạn bè và gia đình. Hãy nhờ mọi người giúp đỡ hoặc gợi cho bạn những ý tưởng và quan điểm mới mẻ. Có thể bạn sẽ nghĩ rằng, đó không phải là trốn chạy hay sao? Bạn đang bảo tôi hãy thoát khỏi sự lo lắng. Chẳng phải điều này cũng có nghĩa là vô trách nhiệm hay sao? Bây giờ hãy nói với bản thân bạn. Có bao giờ bạn tự cho phép mình thoát khỏi nỗi sợ hãi hoặc phiền muộn hay chưa? Nếu có, lúc đó bạn cảm thấy như thế nào? Nếu không, liệu việc lo lắng 24/7 có giúp ích được gì cho bạn không? Những công việc nào khiến bạn có cảm giác thành công thực sự khi thực hiện chúng? Những công việc nào mà khi bạn bị cuốn hút vào đó, chúng sẽ khiến bạn hài lòng? Hoặc, theo như thuật ngữ của Mihaly Csikszentmihalyi 1990, chúng sẽ mang lại cho bạn cảm giác trôi chảy. Ai là người mà bạn có thể tìm đến để xin lời khuyên? Ai là người mà bạn có thể tìm đến để tham khảo một cái nhìn khách quan hoặc một quan điểm hoàn toàn khác về vấn đề của bạn? Bạn cần phải làm gì? Hãy nhớ rằng bạn sẽ đánh giá các tình huống thực tế chính xác hơn và giải quyết hiệu quả hơn khi để cho bộ não của mình được nghỉ ngơi. Hãy thường xuyên thực hiện những việc mang đến cho bạn cảm giác rũ bỏ mọi áp lực. Đây là một phương pháp tiếp cận lành mạnh khi giải quyết vấn đề. Tất cả chúng ta đều cần tham gia những hoạt động mang đến cho chúng ta cảm giác thành công. Hãy viết ra danh sách các công việc bạn thấy thích thú và có thể thực hiện tốt. Rồi mỗi ngày hãy thực hiện một hoặc hai việc trong danh sách đó. Hãy ghi chú lại xem những việc này khiến bạn cảm thấy như thế nào. Khi gặp khó khăn, tất cả chúng ta đều cần bạn bè và đồng nghiệp, những người có thể hỗ trợ và mang đến cho ta cách nhìn nhận mới về vấn đề của mình. Hãy nói chuyện ít nhất là một người mỗi ngày, người có thể giúp đỡ, thấu hiểu và mang đến cho ta những ý nghĩ sâu sắc và thấu đáo. Những hoạt động này có nhiều tác dụng. Ngoài việc đánh lạc hướng chúng ta thoát khỏi việc nghĩ đi nghĩ lại, chúng còn lan truyền sự tự tin, kiên trì và tăng cường sức mạnh cho chúng ta. Chúng cho phép chúng ta được hiểu biết rõ ràng và sâu sắc hơn về cuộc sống, cũng như có những phương pháp khả thi để giải quyết vấn đề của bản thân. Bài học 11. Sự lo lắng thường bị đề cao thái quá. Tôi đã trải qua một vài chuyện khủng khiếp trong cuộc đời. Một vài chuyện đã thực sự diễn ra. Mark Twain. Bạn có biết là hầu hết mọi người đều tin rằng sự lo lắng rất có ích. Nhiều người cho rằng việc nghĩ đi nghĩ lại một vấn đề nào đó sẽ mang đến cho bạn câu trả lời tốt hơn, giúp bạn đạt được kết quả tuyệt vời hơn, cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc hơn, hoặc là khiến bạn tự tin hơn khi lựa chọn cách thức hành động. Họ tin rằng sự lo lắng giúp bạn tránh được những vấn đề rắc rối và làm cho mọi việc trở nên có tổ chức. Họ xem sự lo lắng như một động lực có hiệu quả và cảm thấy nó sẽ giúp bạn sắp xếp mọi vấn đề. Họ tin rằng sự lo lắng giúp họ giải quyết mọi thứ và khiến bạn trở nên khôn ngoan hơn cũng như có suy nghĩ tích cực hơn. Bokovic, Harlett Stevens và Dave 1999. Nhìn từ quan điểm này, lo lắng là một chuyện tốt. Thực tế, nó là một việc rất tốt. Tuy nhiên, như chúng ta đã thấy, sự lo lắng thái quá có thể phá hủy mọi thứ. David và Wills 2006. Hơn nữa, niềm tin khi cho rằng việc lo lắng thường xuyên sẽ rất có ích, phần lớn là không có căn cứ. Đơn giản vì nó không đúng sự thật. Có hai loại lo lắng, loại có hiệu quả và không có hiệu quả. Trước tiên, chúng ta hãy tìm hiểu loại lo lắng có hiệu quả. Nếu đèn trên bảng điều khiển xe hơi của bạn báo hết xăng, thì mối quan tâm về việc cạn kiệt nhiên liệu của bạn đã xuất hiện. Nhưng nếu bạn chịu suy nghĩ một chút để nhớ lại trạm xăng gần nhất ở đâu, rồi chạy ngay đến đó, đổ đầy bình, thì sự lo lắng của bạn sẽ biến mất. Cũng giống như vậy, nếu bạn quên đón con chó của mình ở cửa hàng trông nom thú cưng và họ sẽ đóng cửa trong vòng 5 phút nữa, thì có một mối lo lắng đã xuất hiện. Nhưng nếu bạn gọi điện thoại cho người giữ thú và nói bạn đang trên đường đến đón con chó, bạn sẽ bo cho họ số tiền nhiều hơn mức bình thường, thì sự lo lắng này sẽ biến mất. Trong hai trường hợp trên, lo lắng hoặc phiền muộn sẽ dẫn đến cách giải quyết vấn đề bằng những hành động hiệu quả. Bạn thay sự lo lắng bằng một kế hoạch hành động cụ thể. Nhưng sự lo lắng không hiệu quả thì hoàn toàn khác. Sự lo lắng này không dẫn đến kế hoạch hành động nào. Kết quả là có một chuỗi những suy nghĩ tiêu cực, đổ vỡ gần như liên tục xuất hiện. Khi xuất hiện thường xuyên và quấn lấy chúng ta, những suy nghĩ trên có thể dẫn đến trạng thái tê liệt tinh thần tạm thời. Có bao giờ bạn từng trải qua những ngày cảm giác mình thật là vô ích, không thể làm được việc gì có ý nghĩa, chỉ loay hoay với đống giấy tờ trên bàn, không thể tập trung và cảm thấy dễ nổi nóng hay chưa? Có thể bạn đã rơi vào trạng thái lo lắng không có hiệu quả. Phần lớn sự lo lắng rơi vào một trong ba lĩnh vực sau: công việc, nghề nghiệp, thành tích ở trường, sức khỏe và các mối quan hệ. Chúng đều là những mối quan tâm hàng đầu. Việc chúng ta lo lắng khi một trong những lĩnh vực trên của cuộc sống bị đe dọa là điều hoàn toàn tự nhiên. Bạn có thể làm gì? Hãy xác định vấn đề và tập trung nghĩ ra một số giải pháp. Hãy nhớ rằng, điểm khác biệt giữa sự lo lắng có hiệu quả và không có hiệu quả, đơn giản là ở việc bạn có tìm ra cách giải quyết hay không. Tuy nhiên, nếu bạn không thể làm gì để giải quyết vấn đề, hãy phớt lờ nó và để cho những suy nghĩ phiền muộn trôi đi. Tóm tắt ý chính, có hai loại lo lắng, loại có hiệu quả và không có hiệu quả. Lo lắng không có hiệu quả khiến chúng ta cảm thấy rất khó chịu, kèm theo sự phiền muộn cao độ và mất khả năng tập trung, cho dù đó là những nhiệm vụ đơn giản. Sự khác biệt giữa lo lắng có hiệu quả và không có hiệu quả rất đơn giản. Lo lắng có hiệu quả thường dẫn đến một kế hoạch hành động, trong khi lo lắng không có hiệu quả chỉ khiến bạn nghĩ đi nghĩ lại vấn đề trên mà không đưa ra được giải pháp nào. Hãy xác định xem, thật sự có giải pháp nào cho vấn đề mà bạn có thể thực hiện hay không? Nếu không thể ảnh hưởng hoặc khống chế được kết quả, bạn phải từ bỏ ý định kiểm soát và để cho những suy nghĩ này trôi đi. Bạn có thể sẽ nghĩ rằng, việc nghĩ đi nghĩ lại và lo lắng dường như không thể kiểm soát được. Nó thực sự làm cho tôi điên tiết lên. Nó có cả đời sống riêng của mình và làm cho bộ não của tôi trở thành con tin của nó. Bây giờ, hãy hỏi bản thân bạn. 1. Bạn cảm thấy thế nào khi nhận ra bản thân mình lo lắng không có hiệu quả trước những tình huống không có giải pháp rõ ràng? Hay tìm ra 5 hoặc một số từ ngữ để miêu tả lại cảm giác của bạn. 2. Những ảnh hưởng, nếu có, mà sự lo lắng không có hiệu quả tác động lên mối quan hệ của bạn với người khác là gì? 3. Bạn có nhớ được một thời điểm mà bạn đã tìm ra giải pháp cho một tình huống và khiến sự lo lắng giảm bớt hay không? 4. Xa hơn nữa, bạn có nhớ thời điểm mà bạn để cho sự lo lắng không có hiệu quả trôi đi? Và sau đó, tình huống trên tự nhiên được giải quyết theo cách của riêng nó, hoặc giải pháp sẽ tự xuất hiện hay không? Bạn cần phải làm gì? 1. Hãy nhớ trong đầu rằng bạn có thể kiểm soát được sự lo lắng. Hãy dành một khoảng thời gian cụ thể mỗi ngày để lo lắng. Chẳng hạn như từ 8 giờ đến 8 giờ 30 phút. Trong suốt khoảng thời gian này, hãy tập trung tâm trí đối phó với các vấn đề khó khăn. Hãy viết ra tất cả suy nghĩ và mối quan tâm của bạn, rồi cho phép bản thân tự soi chiếu hoặc chìm đắm trong đó. Hãy tập trung cao độ và chăm chú vào các vấn đề của bạn. 2. Sau đó, vào khoảng thời gian cuối của giai đoạn tự phản ánh, hãy viết ra đáp án của bạn cho câu hỏi sau. Vậy giải pháp là gì? Bạn có thể có nhiều giải pháp, nhưng chỉ nên viết một giải pháp tốt nhất mà thôi. 3. Bây giờ, hãy đặt mọi vấn đề của bạn sang một bên. Hãy thực hiện việc gì đó thật thư giãn và thoải mái. Hôm sau, hãy quay trở lại vấn đề đó vào cùng một thời điểm như trên. Bằng cách thực hiện những thao tác này, bạn đang trên đường biến sự lo lắng của mình trở thành những suy nghĩ có hiệu quả, tập trung hướng đến giải pháp. Bạn cũng đang chứng minh với bản thân rằng bạn có thể kiểm soát quá trình suy ngẫm của mình. Thông qua việc thực hành, bạn có thể bắt đầu hoặc ngăn chặn sự lo lắng theo ý thích. 4. Cần nhớ rằng, đối với các vấn đề không có câu trả lời hoặc giải pháp, hãy để nó trôi đi. Không có suy nghĩ nào có thể thay đổi vấn đề mà bạn không thể kiểm soát hay ảnh hưởng đến nó. Bài học 12. Đừng phóng đại tầm quan trọng của các cảm giác trên cơ thể bạn. Việc duy nhất chúng ta cần lo sợ chính là bản thân nỗi sợ. Franklin D. Rosserver. Lời bình luận về nỗi sợ hãi trên của Rosserver có vẻ như là một câu chuyện vô vị, nhưng thú vị thay, ông ta lại hoàn toàn đúng. Có nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi chúng ta phiền muộn, lo lắng hoặc sợ hãi, chúng ta sẽ bắt đầu tập trung chú ý đến trạng thái cảm xúc của bản thân. Các nhà nghiên cứu gọi hiện tượng này là tập trung chú ý đến bản thân, hoặc là nhạy cảm với sự phiền muộn. Đây có thể là một vấn đề nghiêm trọng. Taylor 1999. Nhạy cảm với sự phiền muộn là xu hướng giải thích các triệu chứng của sự phiền muộn, chẳng hạn như căng thẳng, tim đập thình thịch, đổ mồ hôi và run rẩy, thành dấu hiệu của một bệnh lý nghiêm trọng hoặc nguy hiểm. Rees và McNancy 1985. Bạn sẽ bắt đầu có ý nghĩ, ôi không, có thể là tôi đã mắc bệnh tim rồi, hoặc là tôi sắp phát điên rồi, tôi có thể đánh mất điều đó. Việc dành cả ngày để nghĩ xem bạn cảm thấy như thế nào, mọi việc tồi tệ ra sao và cẩn thận chú ý từng cảm giác trên cơ thể sẽ khiến sự lo lắng của bạn ngày càng tồi tệ hơn. Bạn sẽ cảm thấy hơi căng thẳng và luôn nghĩ đến tai họa. Sau đó, bạn trở nên lo lắng hơn, tim bạn đập nhanh hơn và bắt đầu một cuộc hành trình mà đích đến là dòng xoáy của những nỗi phiền muộn, lo lắng và hoảng loạn. Dòng xoáy này có thể tạo ra một lực phá hủy dẫn đến những cảm xúc rất khó chịu. Bạn có thể làm gì? Có lẽ cách tốt nhất để đối phó với những dòng xoáy phiền muộn trên là phải ngăn chặn chúng hoàn toàn. Có hai cách để thực hiện điều đó. Hãy tạo ra chúng. Các nhà nghiên cứu xem quá trình này như liệu pháp tiếp xúc từ bên trong và nó thật sự rất đơn giản. Hãy ra ngoài và tạo ra cảm giác khiến bạn sợ nhất. Clark 1986. Bạn sợ cảm giác chóng mặt phải không? Hãy quay vòng trong sân cho đến khi bạn